Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa người rằng: Thưa thầy, thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. Người trả lời: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu nói với một người khác: Anh hãy theo tôi. Người ấy thưa: Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo: Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói: Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo: Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hồi chiều hôm nay vừa mới đến thăm mấy gia đình thì gặp một người ra bắt tay hỏi sao này làm ăn sao. Giờ thưa cha, nhà con không thiếu gì cả. Vậy chúc mừng quá rồi, nó không thiếu gì cả, vậy thì mừng tạ ơn Chúa cho gia đình được không thiếu gì cả. Bảo thưa cha, con còn thiếu mỗi cái thứ thôi. Bảo con còn thiếu gì? Dạ thưa cha, con còn thiếu nợ. Không thiếu gì cả mà mỗi thiếu nợ thôi. Mà anh chị em biết ở đây là ai cũng nợ hết phải không? Nợ từ cái xe, nợ từ cái nhà, cái gì cũng là nợ hết. Nhìn nhà to, nhìn xe đẹp, tưởng là của mình, nhưng mà bảo thưa cha, cái này là con nợ. Sao nợ xe ngon vậy mà nợ? Tiền cũng có cái gì mà mua xe? Bảo không, toàn nợ thôi. Ở đây mua nhà cũng nợ, mua xe cũng nợ, cái gì cũng nợ, toàn là mua trả góp, có khi là 20 năm, 30 năm mới được cái nhà, đúng không? Cho nên là đây không thiếu gì, chỉ mỗi thiếu, con nhà con chả thiếu gì, chỉ thiếu nợ. Thì thưa anh chị em, cái của cải vật chất, cái lo lắng về cơm ăn áo mặc, về nhà ở, về xe cộ, nó làm cho mỗi một người chúng ta cảm thấy đó là một cái gánh nặng. Cái đó là cái gánh nặng vô cùng. Có những người nói: Thưa cha, bây giờ thì con nhẹ nhàng rồi. Bảo sao nhẹ nhàng? Bây giờ thì con về hưu rồi, nhà cửa xe cộ thì cũng trả xong rồi. Bây giờ thì con chỉ ăn lương hưu thôi. Mà lương hưu thì có thể sống cho đến nhắm mắt lìa đời, không còn phiền toái gì cho con cái cả. Cho nên là thoát được cái gọi là cái nợ gì? Nợ đời, phải không? Người ta hay bảo là cái nợ đời. Hoặc là có kẻ nào đó mà qua đời thì ta bảo đã thoát được cái nợ trần, đã rũ được nợ trần rồi, nhắm mắt xuôi tay xuống. Bây giờ tôi có nợ chị bao nhiêu thì nợ bây giờ tôi nhắm mắt xuôi tay, chị có đòi được nữa không? Muốn đòi không? Muốn đòi không? Muốn đòi không? Đòi đi theo tôi thì đòi. Đòi đi theo tôi, dám đi theo không? Vậy không đi theo có còn đòi nữa không?
Không.
Cho nên là ta nói tôi rũ nợ trần. Có khi nằm xuống đó, anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này. Biết phải đó không? Cho một người nằm xuống. Thế thì có khi nằm xuống ta rũ nợ trần, ta không còn nợ nần gì cả. Mà cái quan trọng là làm sao để cho cuộc sống của mình không phải lúc chết mới là lúc mà mình rũ được nợ trần. Làm sao để như vậy? Để thưa anh chị em, làm sao để cuộc sống của mình ấy, là lúc nào nó cũng được thanh thản, được thư thái, được hân hoan, được nhẹ nhàng. Làm sao như vậy thưa anh chị em? Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu đưa ra 3 trường hợp. Chúng ta nghe từng trường hợp một. Trường hợp thứ nhất đó là gì? Một hôm, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa người rằng: Thưa thầy, thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. Ngon quá phải không? Hăng quá, nhiệt tình quá. Thưa thầy, thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. Người trả lời: con chồn có hàng, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Không có chỗ tựa đầu. Có khi người ta đi theo Đức Giêsu vì thấy hồ hởi, thấy phấn khởi, thấy hân hoan. Người ta nghĩ rằng đi theo Đức Giêsu có thể là được cái này, được cái nọ. Giống như là các môn đệ đi theo Đức Giêsu, 12 tông đồ đi theo Đức Giêsu mà còn xin là một người ngồi bên tả, một người ngồi bên hữu. Biết hai ông nào không? Hai ông nào xin một người ngồi bên tả, ngồi bên hữu không? Ông nào? Giacôbê và Gioan. Tưởng rằng đi theo Đức Giêsu thì có cái bổng lộc này, có bổng lộc nọ. Thưa thầy, con đi xin, thầy đi đâu con cũng xin đi theo. Đức Giêsu không có trả lời yes hay no. Đức Giêsu không có trả lời là được thì cứ đi theo. Nhưng mà Đức Giêsu chỉ cho người ấy biết rằng là anh muốn đi theo tôi phải không? Không sao cả, muốn đi thì cứ đi. Nhưng mà nhớ rằng chim trời còn có tổ, con cáo còn có hang, ấy nhưng mà con người thì không có nơi tựa đầu. Con người không có nơi tựa đầu. Muốn đi theo nữa không? 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 Không ai trả lời gì hết. Và không biết là cái anh thanh niên đấy, cái người mà hăng hái là thưa thầy, thầy đi đâu con cũng muốn đi theo thầy, không biết là anh ta có còn giữ được ý định ban đầu nữa hay không. Cuộc sống của chúng ta là một cuộc sống của những người môn đệ. Người môn đệ có nghĩa là người bước đi theo thầy. Đức Giêsu đi đâu ngài cũng luôn luôn mời gọi hãy theo tôi, hãy theo tôi. Tiếng Anh gọi là gì? Follow me, follow me, follow me. Yes or no? Lắc đầu. Thì ta thấy là Đức Giêsu đi đâu ngài cũng mời gọi người ta hãy theo thầy, hãy theo tôi. Ai muốn theo tôi thì phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo tôi. Mà theo tôi thì được cái gì? Chim trời có hang, chim trời có tổ, con cáo con chồn có hang, nhưng mà con người không có nơi tựa đầu. Có nghĩa là Đức Giêsu không có nương tựa vào thế lực trần gian. Đức Giêsu cũng không nương tựa, không bám víu vào của cái trần gian này. Đức Giêsu cũng không cậy dựa vào một quyền lực, một thế lực trần gian này. Con người không có nơi tựa đầu. Vậy thì khi mà anh theo tôi, anh có dám liều như vậy hay không? Liều không? Đó là liều chứ ạ. Phải không? Đi theo một người mà không có nơi tựa đầu, dám theo không? Tôi có mấy bạn đi theo tôi, đi chỗ này chỗ kia, bao giờ đi thì cũng hỏi thưa cha mình đến nhà ai vậy cha. Tức là phải có cái nơi mà đến chứ. Phải có thưa cha rồi tối nay mình ngủ ở đâu vậy cha, tôi, mình ăn ở đâu vậy cha. Tôi nói cứ đi đi rồi Chúa lo. Dám đi không? Dám đi không? Nhưng mà chúng tôi thấy rằng Chúa lo thật. Chúa lo thật. Đi đến đâu cũng có người đón tiếp, có nơi ăn chốn ở đoàn hoang. Nhưng mà những người đi theo Đức Giêsu thì ta thấy được rằng là ngài mời gọi ta dám liều lĩnh, dám dấn thân mà không có một cái điều kiện nào. Không có điều kiện nào. Thưa Chúa, con sẽ đi theo Chúa nếu thế này, nếu thế nọ, nếu thế kia. Chúa nói không có điều kiện gì cả. Nếu anh tin vào tôi thì anh đi theo tôi. Tôi lo cho anh. Lo sao? Anh thấy chim trời nó có lo lắng gì đâu. Chúa nói hãy nhìn xem chim trời nó có lo lắng gì đâu, mà có con chim nào bị chết đói đâu, đúng không ạ? Rồi nhìn xem hoa huệ ngoài đồng, có ai may dệt gì cho nó không, mà cái hoa huệ vẫn đẹp thế. Chúng tôi được cái may mắn là đến thăm cái vườn hoa ở thành phố, mà gọi là vườn hoa gì đó, rất là nhiều hoa đẹp. Rồi trong đó hoa lan, hoa đủ mọi thứ hoa gọi là kỳ hoa dị thảo. Có những thứ hoa mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong cuộc đời này. Nó đẹp lắm thưa anh chị em, nó lạ lắm, màu sắc cũng đẹp. Mà cái dáng hoa cũng đẹp, mà cái hương nó cũng lạ lùng. Cho nên khi đi đến đâu dừng lại, ai cũng, hoa này đẹp quá. Màu này đẹp quá. Cái này nó kỳ lạ, lúc thì nó quấn xuống, lúc thì nó lượn lên, lúc thì nó thành cái kèn, lúc thì nó thành cái còi, lúc thì nó hai ba thứ kiểu nó lạ vô cùng, đẹp vô cùng. Mới đứng ngắm nhìn, phải có một bàn tay tạo hóa, phải có một đấng là vô cùng quyền năng, thượng trí vô cùng, tạo dựng nên cái kỳ công như thế này. Chỉ nhìn một cái bông hoa nhỏ thôi, với biết bao nhiêu màu sắc, với biết bao nhiêu dáng vẻ, với biết bao nhiêu mùi vị, thấy rằng phải có bàn tay của đấng ấy. Vậy mà ta có tin nổi đấng đó hay không? Con người không có nơi tựa đâu, dám liều mạng đi theo đấng đó hay không? Rồi hôm nay lại được đi vào thăm cái aquarium gì đó, cái những cái bể mà chứa những cái con cá, cá nước mặn, cá nước ngọt, đủ mọi thứ. Vào trong đó mới thấy quá sức là tuyệt vời. Những cái con cá, những màu sắc thật là đẹp, những cái dáng vẻ nó rất là kỳ, rất là lạ. Thấy biết bao nhiêu là màu sắc thiên nhiên vũ trụ. Anh em chúng tôi đứng ngắm nhìn mà chỉ biết là đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người. Anh chị em ngắm nhìn đi, cái vũ trụ, cái thiên nhiên này nó đẹp lắm. Mà đúng là tôi thấy rằng đi một ngày đàng học một sàng khôn, càng đi càng khám phá những cái điều hay, cái điều đẹp trong vũ trụ, trong thiên nhiên. Từ những bông hoa, từ những ngọn cỏ, từ những con chim, từ những con cá sống dưới nước, rồi bơi lội trong hồ, nó tuyệt vời vô cùng. Rồi đi ngắm mà những ngũ đại hồ chẳng hạn, rồi những cái núi sừng sững chẳng hạn, thấy thảo nguyên mênh mông chẳng hạn, thấy nó tuyệt vời quá thưa anh chị em. Mình mới cảm thấy rằng là Chúa yêu thương con người vô cùng. Vậy mà Chúa mời gọi con người là đi theo Thầy. Con người không có nơi tựa đầu, ta có dám không? Dám tin vào đấng đó để mà đi theo Ngài hay không? Hay là cứ đòi hỏi phải có một cái gì bảo đảm chắc chắn cái đã? Chứ nói cái bảo đảm duy nhất mà con có thể có đó là lòng tín thác. Tin tưởng vào phó thác. Tin tưởng vào phó thác thì mạnh dạn đi theo. Và ta sẽ cảm nghiệm được từng ngày, từng giây, từng phút sự quan phòng kỳ diệu của Chúa trên cuộc đời của mình. Cái điều ấy chúng ta thấy ở trong bài đọc 1. Anh chị em coi trong bài đọc 1, sách Gióp nói rằng: quả thật tôi biết rõ thế này, trước nhan Thiên Chúa phàm nhân cho mình là công chính thế nào được. Trước nhan Thiên Chúa không có ai dám cho mình là công chính. Trước nhan Thiên Chúa không có ai cho dám nhận rằng mình là người đạo đức, là người thánh thiện cả. Cho nên đừng cho rằng mình là công chính, đừng cho rằng mình là đạo đức, là thánh thiện trước mặt Chúa, để mà kể công, kể lênh với Chúa, để mà đòi Chúa phải cho mình cái chỗ này, cho mình cái chỗ nọ, cho mình cái chỗ kia. Con người còn không có nơi tựa đầu cơ mà. Vì vậy mà mỗi một người chúng ta nhìn nhận trước mặt Thiên Chúa rằng không có ai là công chính cả, để mình không có tự mãn, tự hào, tự cao, tự đại, và cũng không lấy mình làm công chính để mà xét đoán, để mà kết án anh em mình là không công chính, không đạo đức, không thánh thiện như mình. Và Gióp nói tiếp: nếu ai thích tranh luận với người thì ngàn lần người cũng không đáp lại một. Ai thích tranh luận với Chúa, ngàn lần Ngài cũng không đáp lại một. Lạy Chúa, tại sao mà con phải chịu như thế này? Lạy Chúa, tại sao mà nó xảy ra chuyện nọ? Lạy Chúa, tại sao mà nó xảy ra chuyện này chuyện kia? Chúng ta luôn luôn hỏi tại sao và tại sao. Đừng hỏi tại sao. Chúa không có trả lời. 1000 lần Ngài cũng không trả lời. Vì đường lối của Thiên Chúa và đường lối của con người nó khác xa nhau như trời với đất như vậy. Ta cứ lấy cái trí khôn của con người, rồi ta thắc mắc, rồi ta tranh luận, rồi ta tìm hiểu, và ta muốn Chúa phải trả lời cho ta từng vấn nạn một. Hôm qua tôi có dịp chia sẻ với các bạn trẻ, một số bạn đến hỏi, rồi trời đã muộn nhưng mà bạn nào cũng thưa cha tại sao thế này, thưa cha tại sao thế nọ, thưa cha tại sao thế kia, bao nhiêu là câu hỏi mà dường như chả bao giờ thỏa mãn được, vì chúng ta thích tranh luận với Chúa, thích Chúa phải tỏ cho ta thấy rõ trước mọi điều và rõ ràng mọi điều. Mà làm sao ta hiểu được, làm sao ta thấm được, phải không ạ thưa anh chị em? Làm sao mà lúc nãy tôi ngồi với đi với con bé này, đi với bé này đi đón đi, hai đứa bé đi học về, thì nó ngồi với tôi nói: cha ơi, sao con về Việt Nam con thấy có nhiều motorcycle, còn con qua Mỹ thì có nhiều xe. Tôi nói: xe là sao? Nó chỉ những cái xe hơi, nói đây có nhiều xe, còn ở Việt Nam thì có nhiều motorcycle. Tôi nói: ở đây có nhiều xe hơi, còn Việt Nam có nhiều xe hai bánh. Xe motorcycle là xe máy, Việt Nam gọi là xe máy, còn xe bốn bánh Việt Nam gọi xe hơi. Nó nói: xe hơi là cái gì? Thì, mẹ nó thì xe hơi là xe hơi, con biết rằng đây là cái xe, nhưng mà còn hơi là cái gì mẹ? Tại sao lại gọi là xe hơi mà không gọi là cái xe? Tôi với mẹ nó nhìn nhau chẳng biết trả lời sao. Thì ngay một cái câu hỏi của một đứa bé như vậy, tại sao mà không gọi là cái xe mà gọi là cái xe hơi? Vậy thì hơi là cái gì? Mẹ nó bí quá, bảo thì tại nó có hơi thì gọi là hơi. Tôi nghĩ bụng bảo tại nó cũng biết hơi là cái gì, hơi là cái hơi của bánh xe, hay là hơi là cái mùi hơi, mùi thơm, mùi thối. Chẳng nhẽ xe nào có mùi thơm, mùi thối gọi là xe hơi. Đối với nó có thể hơi là như thế. Cho nên mình thấy ngay cả một đứa bé nó hỏi mình một câu đó mà mình thấy trả lời còn không nổi, mình còn chưa giải đáp được. Huống chi là chúng ta cứ dùng cái lý lẽ của con người, rồi ta cứ đòi tranh luận với Thiên Chúa về những điều mà hiện thời ta chưa hiểu hết được. Nhất là về đau khổ, đúng không? Về sự dữ, về những điều tai ương mà nó xảy đến cho ta cũng như cho những người thân trên toàn thế giới, ta không hiểu được. Thì thưa anh chị em, Job nói với ta rằng: nếu ai thích tranh luận với người thì 1000 lần người cũng không đáp lại một. Có ai lòng trí khôn ngoan, sức lực dũng mạnh đương đầu với người mà vẫn còn nguyên vẹn? Người chuyển núi dời non mà chúng không hay, người lật nhào chúng trong cơn thịnh nộ, người làm rung chuyển móng nền cõi đất và cột trụ của nó phải lung lay. Người ra lệnh là mặt trời không mọc, người niêm ấn lên các vì sao, duy mình người trải rộng các tầng trời, đạp lên 3 đảo biển cả. Người làm nên những điều vĩ đại khôn dò và những điều kỳ diệu không đếm xuể. Anh chị em thấy tôi vừa mới kể đó, mới chỉ đi vô ngắm vườn cây, vườn hoa lan, mới chỉ đi ngắm bể cá mà đã thấy bao nhiêu điều kỳ diệu như vậy. Rồi đi tham quan chỗ này chỗ kia, thấy được biết bao nhiêu những cái điều lạ lùng mà Chúa làm. Từ đó thì chúng ta thấy được rằng là Chúa yêu thương con người quá, Chúa chăm sóc cho con người nhiều quá, nhưng mà con người không nhận ra. Cho nên ta cứ thích tranh cãi, cứ thích lý luận với Chúa để rồi biết tại sao, rồi ta lại tranh hơn, tranh thua với nhau để so kẻ cao thấp, so kẻ hơn kém, mà không nhận ra rằng, không nhận ra rằng tất cả là những cái tình thương kỳ công mà Chúa dành để cho con người. Người làm nên những điều vĩ đại khôn dò và những điều kỳ diệu không đếm xuể. Này, người có đi qua tôi cũng chẳng thấy, người có lướt tới tôi cũng chẳng nhận ra. Này, người bắt đi ai giành lại được, ai dám hỏi người ngài làm gì thế? Chẳng lẽ tôi lại tranh cãi hay tìm lý để chống đối người sao? Cho dù tôi có lý, tôi cũng không tranh cãi, nhưng sẽ xin đấng xét xử tôi thương xót. Đấy, trước nhan Thiên Chúa hãy có thái độ như là Job vậy đó thưa anh chị em. Chúng ta thấy được là Thiên Chúa làm những điều kỳ diệu không đếm xuể được. Người bắt đi ai mà giành lại được, mà ai dám hỏi người ngài làm gì thế? Chẳng lẽ tôi lại tranh cãi hay tìm lý để chống đối người sao? Thế thì cho dù tôi có lý tôi cũng không tranh cãi, nhưng sẽ xin đấng xét xử tôi thương xót tôi. Chỉ có một cái điều duy nhất đó ta có thể làm được, đó là cúi mình trước Thiên Chúa, thấy được những điều kỳ diệu Chúa làm nơi vũ trụ và nơi con người nữa. Anh chị em ngó sang người bên cạnh, anh chị em có thấy điều kỳ diệu Chúa làm nơi những con người đấy hay không? Ngó thử có thấy điều kỳ diệu không? Và anh chị em soi gương thấy Chúa đang làm những điều kỳ diệu nơi chính bản thân mình không? Cho nên chẳng có còn là tranh cãi với Chúa, chẳng đòi hỏi Chúa phải lý giải cái này, lý giải cho ta cái kia nữa, mà chỉ nhìn nhận rằng lạy Chúa, thật là tuyệt vời tình thương của Chúa, thật là tuyệt vời kỳ công của Chúa trong vũ trụ thiên nhiên, nơi con người và nơi chính bản thân con. Con người của chúng con nhỏ bé thế này, tội lỗi thế này, yếu đuối thế này, mà nhiều lần con cũng muốn tranh cãi tranh hơn với Chúa để con tìm được lý lẽ. Vì trước sự dữ, trước những đau khổ, trước những bệnh hoạn, trước bao nhiêu tai ương, con muốn biết tại sao và tại sao. Nhưng mà con không nhận ra đó là dấu chỉ tình thương của Chúa. Con không nhận ra đó là cách thức mà Chúa nhắc nhở chúng con thấy được cái giới hạn của con người mình. Và chỉ còn một điều mà Giáp nói, đó là trước tất cả những điều đó, tôi chỉ cúi xuống và xin với Chúa rằng lạy Chúa, xin thương xót con. Xin thương xót con. Và như thế thì thưa anh chị em, chúng ta sẽ thấy được qua cái điều thứ hai trong bài tin mừng ngày hôm nay. Một người khác lại nói, Đức Giêsu nói với người khác, anh hãy theo tôi. Người ấy thưa, thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Muốn đi theo Chúa, Chúa mời gọi đi theo, mình đáp lại. Mà đáp lại thì phải có thái độ dứt khoát, phải lựa chọn cái nào là ưu tiên số 1, cái nào là ưu tiên số 2, lựa chọn cái nào là nhiệm vụ chính, cái nào là cái phụ. Đi theo Chúa đòi hỏi thái độ như vậy. Thưa thầy, để con về chôn cất cha con, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh hãy đi loan báo triều đại nước Thiên Chúa. Chúa không phải là người mà không dạy ta chữ hiếu. Anh chị em nghe điều đó đừng cho rằng vậy thì mình không có cần phải hiếu đễ với bố mẹ mình, chết thì cứ để mặc đó. Chúa không phải Chúa nói cái điều đó. Vì anh chị em thấy trong 10 điều răn Đức Chúa Trời, điều răn thứ mấy dạy thảo kính cha mẹ? Thứ mấy? Thứ 4, thảo kính cha mẹ, đúng không ạ? Và Chúa dạy chúng ta là phải thảo kính cha mẹ lúc còn sống cũng như khi qua đời mà. Giáo hội dạy chúng ta là phải biết hiếu đễ với cha mẹ mình và phải cầu nguyện cho cha mẹ khi qua đời mà. Có thánh lễ an táng, có lễ cầu hồn, có lễ giỗ mà. Chúa đâu có bảo ta là bỏ rơi cha mẹ, cứ đem thầy vào trong nursing home, cứ thầy vào trong nhà dưỡng lão, rồi khi nào mà chết thì đến đóng tiền để làm lễ an táng. Không phải như thế, mà phải quan tâm chăm sóc cha mẹ mình khi còn sống và lúc già yếu, khi qua đời nhớ dâng lễ cầu nguyện vân vân. Nhưng mà ở đây Chúa muốn mời gọi mỗi người chúng ta thấy được rằng là giữa cái tương quan tự nhiên cha mẹ con cái huyết thống với tương quan của ta với Thiên Chúa là đấng tạo hóa, và ta là loài mà được Chúa tạo dựng nên, thì cái tương quan quan trọng hơn cả là với Thiên Chúa hay là tương quan tự nhiên với con người? Là phải tương quan với Thiên Chúa chứ ạ. Phải đọc Thiên Chúa trên hết chứ ạ. Anh hãy đi loan báo triều đại nước Thiên Chúa đi. Thế là điều đó là điều quan trọng. Anh hãy thực thi thánh ý của Chúa đi. Đó là điều quan trọng. Cho nên phải lựa chọn giữa vâng phục Thiên Chúa và vâng phục con người. Ta lựa chọn ai? Vâng phục ai? Vâng phục Thiên Chúa. Cho nên có nhiều người mặc dù là cha mẹ không đồng ý cho họ đi tu chẳng hạn, Nhưng mà họ thấy rằng đó là cái lý tưởng, đó là lời mời gọi của họ, thì họ cũng sẵn sàng phải nói tiếng xin vâng với Thiên Chúa. Xin vâng với Thiên Chúa. Mà nói tiếng xin vâng với Thiên Chúa có phải là bất hiếu với cha mẹ không? Không, không. Vì nếu mình đáp tiếng xin vâng với Thiên Chúa thì với tương quan với Thiên Chúa như vậy, ta lại có bổn phận phải đối xử với cha mẹ ta còn tốt hơn cả những người mà họ không biết Thiên Chúa ấy chứ. Phải là như vậy chứ ạ. Đúng không ạ? Cho nên nếu mà tôi đáp tiếng xin vâng với Thiên Chúa trong tương quan với Thiên Chúa mật thiết bao nhiêu, thì cái đó phải đưa tôi đến cái tương quan với cha mẹ càng phải gắn bó hơn nữa. Không phải chỉ là môi mép, không phải chỉ là giúp đỡ về vật chất, không phải chỉ là mỗi tháng đưa cho ít tiền để bố mẹ xài, không phải chỉ là cái đó, nhưng là cả cái tấm lòng của tôi dành cho cha mẹ tôi khi còn sống, lúc yêu đau bệnh tật, khi già nua và khi qua đời nữa. Nếu tôi nắm được cái tương quan mật thiết với Thiên Chúa, tôi vâng lời Thiên Chúa để tôi đi loan báo tin mừng Đức Thiên Chúa, thì việc điều đầu tiên là tôi phải làm chứng cho tin mừng ấy ngay với chính những người thân yêu của tôi. Ngay với chính người thân yêu của tôi. Nếu không thăm hỏi được thì tôi còn có tâm lòng của tôi nghĩ đến, tôi cầu nguyện mà. Đúng không ạ? Không có điều kiện giúp đỡ vật chất thì tôi vẫn còn có tấm lòng để đến hỏi han lúc đau ốm bệnh tật, lúc cô đơn, lúc cô buồn phiền chán nản. Mẹ ơi, bố ơi, con không có của cải thì con giúp bố mẹ, nhưng sự hiện diện của con đây với bố mẹ, con có thể làm gì được cho bố mẹ thì con sẵn sàng con làm, sẵn sàng con giúp. Vì con biết được rằng là Chúa sai con đi loan báo tin mừng, Chúa sai con đi để mà thực hiện thánh ý của Chúa, mà thánh ý của Chúa là muốn con phải biết hiếu thảo với bố mẹ. Không thể bỏ bố mẹ đấy rồi tôi lo cho bản thân mình mà nói rằng đấy là tôi đang lo cho triều đại Thiên Chúa. Không phải như vậy. Anh chị em nắm cái đó không ạ? Để chúng ta vững niềm tin vào Thiên Chúa. Và niềm tin vào Thiên Chúa thì thúc đẩy ta đi đến việc đáp ứng những cái tương quan tốt đẹp nhất với con người. Và điểm thứ ba chúng ta thấy là người khác nữa nói: thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo: ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Lại một lần nữa, Chúa mời gọi chúng ta có một thái độ dứt khoát, phải lựa chọn Thiên Chúa trước. Chứ còn quay lại lời từ biệt, nói lời từ biệt với gia đình được không? Được không? Được không? Được chứ ạ. Phải không? Nhưng mà cái điều quan trọng là không phải nói lời từ biệt, nhưng mà điều quan trọng đó là cái thái độ dứt khoát và thái độ lựa chọn ưu tiên số 1 của mình là cái gì. Khi tôi lựa chọn Thiên Chúa là số 1 của tôi rồi thì lúc đó những cái việc kia tôi cũng có thể làm được, mà tôi làm còn tốt hơn nữa. Không phải chỉ là nói lời từ biệt với cha mẹ mình rồi đi, nhưng mà tôi còn biết cầu nguyện cho cha mẹ tôi, tôi còn biết thăm hỏi cha mẹ tôi còn biết hỏi han cha mẹ tôi ngay cả khi tôi không có mặt nữa. Chứ không phải chỉ nói lời từ biệt, say goodbye xong đó rồi đi mà không còn biết đến cha mẹ mình là gì và bảo rằng đấy là hiếu thảo, chưa hẳn. Nhưng mà điều quan trọng hơn cả đó là một cái lựa chọn dứt khoát, ai đã cầm cày đi thì cứ thế mà đi, đừng có ngoái cổ lại là như vậy. Một khi anh đã lựa chọn Chúa rồi thì có rất nhiều cái cám dỗ, có rất nhiều lời mời gọi, réo gọi, nó làm cho mình muốn bỏ cuộc. Thôi đi theo Chúa ích lợi gì đâu. Này, đi theo Chúa mà Chúa nói rằng chim trời có tổ, cáo có hang, con người không có nơi tựa đầu. Đi theo Chúa làm cái gì? Thôi, ở nhà nhậu đi cho ngon hơn là đi lễ ngày Chúa Nhật. Đúng không? Tôi gặp một người nói: thưa cha, con muốn đến gặp cha. Mà thì cứ đến gặp thôi. Mà thưa cha, nhưng mà xa quá không có thì giờ. Không có thì giờ thì thôi. Thì sao bây giờ? Muốn đến gặp mà lại không có thì giờ, rồi lại xa quá vân vân và vân vân. Tôi nói gặp tôi hay không gặp tôi không quan trọng. Nhưng mà con có gặp Chúa không? Nhờ thưa cha, cũng hơi khó. Con cũng muốn gặp lắm nhưng mà cũng không gặp được. Mà sao không gặp được? Chủ nhật con đến gặp Chúa bao giờ không? Nhờ thưa cha, muốn gặp lắm mà không gặp được. Mà sao vậy? Thưa cha, tại vì nhà thờ nó xa quá, bỏ xa có bao nhiêu, thưa cha phải lấy xe mất 1 tiếng đồng hồ. Như vậy con đi làm sao? Dạ thưa đi, con đi làm thì gần ngay nhà con lái xe có 10 phút rồi, cho nên là lái xe đi làm 10 phút có tiền, còn lái xe đi 1 tiếng hay đi với Chúa ngày chưa có tiền không? Không mất tiền, còn mất tiền xăng đấy, không mất tiền ăn nữa. Vậy thì một năm con đi lễ được bao nhiêu lần? Dạ năm con đi được 3 lần. Một lần nào? Phục sinh cái, rồi Giáng sinh cái, rồi cái năm mới cái, năm đi được 3 lần. Thì chúng ta thấy rằng có thể đó là tình trạng của nhiều người bây giờ, là vì mình đi theo Chúa, mình cầm cày, nhưng mà mình vẫn ngoái lại đằng sau, lâu lâu theo Chúa một cái, còn phải lo công ăn việc làm, phải lo cơm ăn áo mặc, phải lo cày, lo kiếm tiền. Nhưng mà có bao giờ kiếm tiền cho đủ không? Có bao giờ kiếm tiền cho đủ không? Không đủ. Tôi gặp đứa cháu nói sao cái này con sao giờ thấy ra cái này đỡ rồi cha. Bảo đỡ sao? Ngày xưa là tụi con làm là ngày một tuần là 7 ngày, làm hết, từ làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, đó là không có biết trời trăng mây nước gì cả, không biết ngày Chủ nhật là gì cả, cứ đi làm. Chủ nhật thì vẫn đi lễ, nhưng mà ngày Chủ nhật cũng đi làm. Rồi sao bây giờ thì năm nay tụi con nghỉ không làm ngày Chủ nhật nữa, rồi con thấy sao, có bị lỗ sở hữu không? Con thấy chả nó vẫn vậy thôi, con chỉ thấy được cái là làm thêm ngày Chủ nhật hay không làm thêm ngày Chủ nhật thì tiền bạc nó vẫn cứ thế, nó chẳng có thêm chẳng bớt gì bao nhiêu. Nhưng mà được cái là ngày Chủ nhật tụi con được thảnh thơi, có giờ đi lễ, có giờ gia đình các cha mẹ vợ chồng con gái gặp nhau, thấy nó thảnh thơi, thấy nó nhẹ nhàng biết chừng nào. Tôi nói cái đó dù con có bao nhiêu tiền con cũng không mua được cái đó đâu. Không có bao nhiêu tiền không mua được cái đó đâu. Đừng nghĩ rằng khi mà tôi đi làm hết một tuần 7 ngày như vậy thì tôi có giàu có hơn. Chả giàu hơn gì. Giờ bỏ đi một ngày Chủ nhật không đi làm cũng chẳng nghèo thế nào cả. Mà tâm hồn được thảnh thơi, rồi đỡ căng thẳng, rồi thì giữ sức khỏe nghỉ ngơi thảnh thơi. Tại sao ta không lựa chọn cái đó? Tôi nói, tụi con lựa chọn cái đó vì thấy nó nhẹ nhàng cha. Bảo, chúc mừng con đã cầm cày đi theo Chúa đó, thì đừng có ngoái lại, đừng có bỏ cuộc, đừng có lấy vịt lý do này, vịt lý do kia. Người ta vịt lý do là phải về để mà chào từ biệt bố mẹ, đó là cái cớ để mà từ chối lời mời gọi theo Chúa. Về phải chôn cất bố mẹ mình cũng là một cái cớ để từ chối lời mời gọi theo Chúa. Và muốn phải có một cái hang, muốn có một cái tổ, chứ còn theo Chúa không có được tựa đầu cũng là cái cớ để người ta không muốn đi theo Chúa. Mà đi theo Chúa không phải chỉ là những người đi tu mới gọi là đi theo Chúa, nhưng mà tất cả những người Kitô hữu chúng ta được mời gọi đi theo Chúa. Trong cuộc sống hàng ngày mình bước theo Chúa để mình thấy được cái điều kỳ diệu Chúa làm cho mình, để mình thấy được là những gì mình đang có đó là ân huệ Chúa ban, và nhất là để mình biết tạ ơn Chúa bằng chính việc mình hãy đến với Chúa, đi theo Chúa. Ít nhất là mỗi Chúa Nhật cũng phải đi theo Chúa chứ, phải không? Cả tuần từ ngày thứ hai tới thứ bảy mình đi theo ai đó thì không có biết, nhưng mà ngày Chủ nhật phải đi theo Chúa một tí chứ, có đi không? Đi không? Thưa cha, Chủ nhật mắc phải đi cày thêm chứ, Nhật nhiều khác lắm cha ơi. Ta sẽ bị cái cám dỗ như vậy, ta sẽ bị cám dỗ như vậy, đúng không? Lâu lâu Chủ nhật cũng bỏ Chúa. Ta sẽ bị cái cám dỗ như vậy. Rồi bạn bè nó rủ rê đi nhậu, bạn bè rủ rê đi chơi, hoặc là bận sửa cái nhà, sửa cái cửa là ta sẵn sàng là cầm cày mà vẫn quay lại. Ôi Chúa, nghỉ chơi bữa Chúa, rồi nghỉ riết rồi quen luôn, không muốn đi nữa. Thế, anh chị em thấy không ạ? Cho nên là ta quên mất một điều, đó là như Job đã cảm nghiệm được, ông ấy có hết tất cả, nhưng mà chỉ trong một ngày thôi thì tất cả tài sản sự nghiệp nó tiêu tan hết. Lúc đó Job có còn tin vào Chúa hay không tin vào Chúa? Ma quỷ nó thách đố như vậy, thách đố như vậy. Tức rằng tại vì Chúa ban cho cái này cái kia cho nên ông mới theo Chúa. Bây giờ Chúa cứ cất hết đi thử coi ông có theo Chúa hay không. Nhưng mà khi mà Chúa cất hết đi rồi thì Job nói: Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi, tôi xin chúc tụng Chúa. Sinh ra từ trần chuồng, tôi trở về đó cũng trần chuồng. Cho nên Job không có tranh cãi, không có tranh luận gì với Chúa cả, nhưng mà chỉ xin Chúa thương xót con. Xin Chúa thương xót con. Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng Chúa. Vậy thì thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi một người chúng ta là đi theo Chúa. Bây giờ mà hỏi mấy bé đi, mấy bé bây giờ hỏi có muốn đi tu không, dường như chả đứa nào đâu trả lời là đi tu cả. Có đứa thì nó bảo là đi tu phải cạo chọc đầu rồi chán lắm, nó bảo không đi tu đâu có phải cạo chọc đầu. Có đứa thì nó bảo đi tu phải mặc áo đen chán lắm, mặc áo đen. Có đứa thì nó bảo đi tu không được đi chơi chán lắm, vân vân. Đi theo Chúa đâu phải là những người đi tu mới là đi theo Chúa, nhưng mà mỗi một người chúng ta trong cuộc sống này, những người Kitô hữu đều được mời gọi đi theo Chúa. Và Chúa là người đi trước, chứ Chúa không phải là người đi sau để đẩy ta đi trước. Đi trước sợ hay đi sau sợ? Trước sợ chứ, giống như người khinh binh ấy, đi mở đường ấy, mìn nổ là tan xác người đi trước chứ, đúng không? Mà địch có bắn là bắn người đi trước chứ. Còn nếu mà ông đi sau cứ tiến lên, tướng cứ tiến lên, lính chạy lóc ngóp phía trước bắn rạc rọc rọc. Và tướng chạy thoát hay không, mà lúc mà thắng ấy, thì lại tướng lại cầm cờ chạy về trước, hèn hèn. Đó không phải là tướng tài, đó không phải là tướng giỏi, đó không phải là minh quân. Nhưng mà là minh quân, người lãnh đạo thực sự ấy, là người như Đức Giêsu, follow me, đi theo tôi chết trước chứ không phải anh chết trước, tôi dẫm mình trước chứ không phải anh dẫm mình trước. Người mà tướng tài là phải sống lên, tiến lên theo tôi, theo tôi chứ không phải đẩy anh em tiến lên, đi theo tôi sống, tôi chết thì tôi chịu trách nhiệm trước và tôi lãnh mọi hậu quả trước. Còn anh em theo tôi là người chết thay cho anh em. Đấy mới là người lãnh đạo. Và Đức Giêsu thực sự đã là như thế. Anh chị em nhìn lên cây thập giá, không có nơi tựa đầu, không có một nơi tựa đầu. Nếu mà có, ta nhìn chỉ là mạo gai và cây thập giá. Có ai anh nằm gối êm hay nằm gối mạo gai? Êm chứ. Còn người còn bảo là gối lụa không mềm bằng gối tay em nữa cơ. Gối tay em nó còn mềm cỡ nào. Chứ Giêsu không có nơi tựa đầu, không bám víu vào cái gì, không dựa dẫm vào cái gì, không cậy dựa vào bất cứ một quyền lực nào ở trên trần gian này, bất cứ một thứ của cải vật chất hay là thế lực nào ở trần gian này, không một nơi tựa đầu. Và đấy là những người đi theo Chúa đấy. Chỉ có cây thập giá là nơi, là cái giường cho Ngài nằm, và cái mạo gai là cái gối để Ngài kê đầu. Nếu mà có là có cái đó, không có một nơi tựa đầu, để chỉ còn một chỗ điểm tựa duy nhất, đó là ý của Cha. Quán của ta là làm theo ý Cha. Và suốt cuộc đời của Đức Giêsu, không, ta không làm gì, không nói gì theo ý của ta. Những gì ta nói là từ Cha mà ta nói, những gì ta làm là ta làm theo ý của Cha. Đấy là chỗ dựa duy nhất của Đức Giêsu. Mà ngay cả cái chỗ dựa ấy, Đức Giêsu cuối cuộc đời cũng thấy rằng lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con. Ta thấy Đức Giêsu đi trước ta mà nó chấp nhận gian khổ như vậy. Cái chỗ tựa duy nhất mà cũng còn cảm thấy như là Cha bỏ mình, lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con. Nhiều lúc trong cuộc sống mà chị em đi theo Chúa cũng thấy lạy Chúa, sao Chúa bỏ con. Con ốm hoài, con bệnh hoài, con nghèo hoài, con túng hoài, con thất nghiệp hoài, con ế hoài, mà sao chẳng thấy đói hoài gì tới. Có những lúc ta cảm thấy điều đó, phải không? Lạy Chúa, tại sao mà người ta hiểu lầm con, người ta nghi ngờ con, người ta tranh giành với con, người ta hạ con, người ta hại con, đủ thứ hết. Không có một chỗ nào để con có thể bám vào, không có một ai để con có thể cậy dựa vào, không có một quyền lực nào mà có thể giúp con ở trần gian này. Lúc đó ta nhìn lên Đức Giêsu trên cây thập giá, cuối cùng thì Ngài nói: lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Như lúc tận cùng của tuyệt vọng như vậy, lúc không còn tựa vào ai như vậy, thì anh chị em hãy nắm vững rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi ta. Và hãy nói với Chúa rằng: lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha. Con xin phó thác cuộc đời của con, vợ con, chồng con, gia đình, anh em, bạn bè, công ăn, việc làm của con, con xin phó thác hoàn toàn trong tay Cha. Việc mà chị và hai cháu đoàn tụ hôm nay, với gia đình. Đó là một cái mầu nhiệm, đó là một cái phép lạ, đúng không? Chính bố mẹ ở Việt Nam gọi điện thoại cho tôi nói chúng con không thể ngờ được rằng là vợ chồng và các cháu có thể đoàn tụ được như vậy. Không ai nghĩ rằng có thể, không thể được với sức của con người. Chúng con chỉ biết ngày đêm cậy nhựa cầu nguyện phó thác nơi Chúa, không biết cậy dựa vào bất cứ ai nữa cả, chỉ trông nhờ vào lời cầu nguyện của mẹ Maria lên Chúa. Và chúng tôi đến thăm gia đình này rất nhiều lần, lúc mà cảm thấy không còn cách nào nữa, không còn đường nào nữa cả, chính lúc đấy thì Chúa ra tay. Lúc mà nhận được cái tin đó, cảm thấy đó là một cái mầu nhiệm, đó là một cái ơn lạ, ơn mà con người ta không thể làm được, thì điều đó Chúa đã làm. Và chính gia đình chị đã cảm nghiệm điều ấy. Rồi trong gia đình chị ấy lại cũng có những đứa con mà sinh ra rất là khó khăn, rồi cũng cầu nguyện Chúa ban cho mọi sự đã trôi qua hết, đúng không? Con cháu nó khỏe mạnh và nghĩ rằng là khó khăn lắm, không thể nào có thể sinh được cháu, mà bây giờ cháu nó vẫn khỏe mạnh. Bác sĩ bảo tại sao như thế, bảo họ không nhìn nhận đó là quyền năng của Chúa. Họ cứ hỏi tại sao, mà không nhận thấy rằng là những gì mà con người không thể làm được thì mọi sự đều có thể với Thiên Chúa. Cái điều quan trọng là ta có tin hay không, ta có dám liều tin vào Chúa hay không, ta có dám đi theo Chúa hay không. Mặc dù Chúa nói rằng không có nơi tựa đầu đó, ta có dám chấp nhận không tựa vào cái gì để chỉ tựa vào Chúa hay không. Nếu mà tựa vào Chúa, nếu mà bám chắc vào Chúa thì bước đi, lại Chúa đi làm sao không biết, ta đi trước con đi sau, nếu chết thì sao, ta chết trước con chết sau, đói thì sao, ta đói trước con đói sau, mìn nó nổ thì sao, ta chết trước con chết sau, Chúa đi trước mà ta còn sợ sao được. Vẫn nhát, thôi, thế bên kia ngon quá, chạy theo chỗ này, chạy theo chỗ nọ, chạy theo chỗ kia. Ta tìm cái an toàn, tìm cậy sữa nơi con người, nơi quyền lực thế gian. Chúa nói trong thế gian các con sẽ phải điêu đứng. Hãy tin tưởng ta đã thắng thế gian. Nào, bước theo Chúa. Anh chị em có sẵn sàng bước theo Chúa không? Bước không? Sẵn sàng không? Sẵn sàng. Anh chị em có tin vào Chúa không? Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Hallelujah!